Vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Amen. Một chỗ khác nữa ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn thứ 16, hai câu gốc rất là quen thuộc mà chúng ta cần phải nhớ, vì đây là điều mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta, uy quyền và năng quyền trong danh của Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 19 và 20, câu 18 và 19. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Amen. Chúng ta lại tiếp tục để suy gẫm về một cái phương diện khác có liên hệ tới cái chìa khóa của David mà Chúa đang cầm trong tay, và Ngài phán rằng Ngài trói thì không ai mở được, mà Ngài mở thì không ai đóng được. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã ủy quyền và trao cái chìa khóa đầy uy lực đó cho hội thánh của Ngài, cho cơ đốc nhân. Như lời mà chúng ta đọc thấy ở trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, từ một con người rất là yếu đuối, bất toàn, mang tên là Simon, có nghĩa là lao sậy, dễ bị gió lay, dễ bị rung động lắm, dễ bị dập nữa. Nhưng mà Chúa đã phán với nhân vật đó: ngươi Simon, bây giờ ở trong tay của ta ngươi là Phi-e-rơ, tức là đá. Từ một cái gì đó nó mỏng manh, yếu đuối, dễ mà có thể bị lung lay, thì bây giờ trở nên đá một cách rất là rắn chắc, rất là vững mạnh. Và Chúa cũng nói rằng đó, Ngài sẽ lập hội thánh của Ngài qua những con người đã được cứu chuộc, được biến đổi để trở nên dân sự của Ngài, trở nên những chiến sĩ thập tự trong đạo quân thánh thiên thượng của Chúa. Cho nên Ngài đã trang bị những cái điều có cần, trong đó có uy lực. Nó có nghĩa là không những có uy quyền mà cũng có năng quyền nữa, để có thể thực hiện những cái trọng trách, những cái công việc lớn lao của Đức Chúa Trời là gì? Là lập hội thánh của Ngài. Hết thảy chúng ta là những người được Chúa sử dụng để Ngài thiết lập hội thánh của Ngài, mà đó là hội thánh thuộc về Đức Chúa Trời, là dân sự của Đức Chúa Trời, là một dân sẽ nhận được cái sự sống đời đời từ nơi Chúa. Mà rồi chúng ta cũng biết đây sẽ là một dân được kết nối với Đức Chúa Trời, không những là trong đời này mà còn sẽ kéo dài trong cả cõi đời đời nữa. Và để có thể thực hiện được đó thì chúng ta thấy rằng đó, Chúa đã trao một cái quyền cho hội thánh, cho tất cả những thành viên trong hội thánh, cái chìa khóa của nước thiên đàng. Và cái chìa khóa đó là để làm gì? Thứ nhất là để hủy phá những cái dây xích, những cái của âm phủ. Các cửa âm phủ có nghĩa là các quyền lực của âm phủ sẽ không thắng được hội thánh của Chúa. Đây là hình ảnh của đạo quân đi ra chiến để đánh chiếm một cái vùng đất nào đó, để có thể giải phóng cho những linh hồn bị tù. Đây không phải là một cái căn cứ của những người thuộc về Đức Chúa Trời trong một cái thành lũy gì đó rồi chúng ta ở đó, rồi nếu mà có các quyền lực của sự chết nó tấn công vào thì lúc đó chúng ta mới phòng thủ, rồi thậm chí tử thủ vậy đó. Không phải. Nhưng mà đây là hình ảnh của một đạo quân đi đến tận cửa ngõ của âm phủ để bẻ gãy then cài của nó, bứt đứt những dây trói và giải phóng cho những linh hồn bị tù vì có tội lỗi của họ dưới quyền cai trị của ma quỷ, và giải phóng những người đó được tự do để trở về với Đức Chúa Trời và trở nên con dân của Ngài. Cho nên đây là một cái uy quyền mà Chúa ban chúng ta, không phải trên thiên đàng đâu, mà ở ngay trong đời này khi chúng ta tin Chúa. Bởi vì một người tin Chúa thì chúng ta đã ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời rồi, vương quốc nội tại ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên đây là những điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết. Và cái điều này đã được thực hiện từ thời điểm nào? Ngày hôm nay chúng ta cần lưu ý, đó là chúng ta mừng lễ ngũ tuần. Chúng ta mừng lễ ngũ tuần. Và lễ ngũ tuần có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta biết rằng lễ ngũ tuần á, là sau khi Chúa Giêsu phục sinh, 40 ngày sau đó thì Ngài thăng thiên, và Ngài trước khi thăng thiên về trời thì Ngài có căn dặn với các môn đồ của Ngài về một lời hứa của Đức Chúa Cha là họ sẽ chờ đợi cho đến chừng được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Họ sẽ được mặc lấy một cái bộ quân phục uy lực, mặc lấy quyền phép, trong đó nó là uy quyền lẫn năng quyền từ trên cao sẽ ban xuống. Và ai sẽ ban cho, ai sẽ mặc lấy cho họ? Đó chính là Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta biết rằng đó, trong ngày lễ ngũ tuần là 10 ngày sau sự thăng thiên của Chúa. Nếu tính từ ngày phục sinh của Chúa thì cho tới ngày lễ ngũ tuần là 50 ngày. Chứ gọi là ngũ tuần. À, cái này thì chắc người Việt Nam chúng ta thì dễ hiểu phải không? Tại vì khi nói về tuổi tác của mình á, thì có thể nói quý ông này á, là đã ở tuổi lục tuần, có nghĩa là 60 tuổi á. Cho nên nó, ở đó nó là một tuần có nghĩa là 10 ngày đó, hay là con số 10, ví dụ như cái tuổi tác là lục tuần, phải không? Rồi, cho nên ngũ tuần là 50 ngày, thì đó là cái điểm mà chúng ta nhớ. Và ở đây nó, Chúa lập hội thánh của Ngài và ban uy quyền cho hội thánh của Chúa qua cái việc Ngài trao chìa khóa của Đức Thiên Đàng cho họ, khởi sự vào ngày lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần là ngày đánh dấu hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ được sanh ra bởi Đức Thánh Linh. Cho nên á, lễ ngũ tuần là sinh nhật của hội thánh Đấng Christ. Sinh nhật của mình hay chúc mừng cho người này người kia đúng không ạ? À, chúng ta chúc mừng sinh nhật cho nhau. Thì chúng ta phải nhớ rằng đã có một sinh nhật của hội thánh, đó chính là ngày lễ ngũ tuần. Và ngày lễ ngũ tuần rơi vào ở ngay trong Chúa Nhật. Phục sinh là ngày Chúa Nhật rồi, nhưng mà lễ ngũ tuần cũng rơi vào Chúa Nhật. Cho nên đó là lý do tại sao mà hội thánh của Chúa trải qua các thời đại chúng ta đã chọn Chúa Nhật để làm ngày thánh ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết được ngày đầy ý nghĩa này đối với chúng ta, mà cũng là một ngày đầy phước hạnh, một cái ngày đầy uy lực nữa, để mà Chúa có thể ban cho đời sống của chúng ta bước đi trong một đời sống đắc thắng, mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Như vậy thì chúng ta biết rằng đó chính là lúc mà Chúa đã mở cửa thiên đàng để làm cho chúng ta bây giờ được bước vào làm con dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Nước thiên đàng có nghĩa là vương quốc của Đức Chúa Trời. Và bây giờ không phải là khi chúng ta bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên trời đâu, mà trên đất này. Quý chị em ơi, có một vương quốc của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời mà Chúa dự bị cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó có những cái giai đoạn, thời kỳ khác nhau về vương quốc của Đức Chúa Trời khi Chúa Giêsu Ngài lập hội thánh và Ngài trao cho chúng ta cái uy lực của nước thiên đàng, có nghĩa là của vương quốc Đức Chúa Trời đó. Thứ nhất, chúng ta biết rằng ngày hôm nay một người tin Chúa là một cái người sẽ bước vào vương quốc ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bước vào trong vương quốc ân điển của Đức Chúa Trời nội tại trong đời sống chúng ta, và chính Chúa Ngài ngự ở trong chúng ta. Ngày hôm nay Chúa Giêsu Christ Ngài ngự trong đời sống của những tín nhân bởi Đức Thánh Linh, và Ngài ngự trong chúng ta để sống động chứ không phải là để nằm ngủ, không phải là ngồi chơi, nhưng mà Ngài ở trong đời sống chúng ta để thực hiện việc xây dựng mở mang hội thánh của Chúa, có nghĩa là mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ biết rằng sẽ đến một ngày Chúa Giêsu sẽ thiết lập vương quốc hiển lộ của Ngài ở trên đất này. Đó là thời đại vương quốc sẽ kéo dài khi Chúa Giêsu tái lâm, và trong thời kỳ suốt 1000 năm, gọi là 1000 năm bình an hay là 1000 năm phước hạnh thiên hy niên, khi Chúa Giêsu Ngài sẽ trực tiếp làm vua và cai trị trên thế giới này với hội thánh Chúa. Và sau cùng mới là vương quốc đời đời. Cho nên đó là điểm Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ rằng chúng ta mặc dù là công dân của một quốc gia nào đó trên đất này, nhưng mà bởi đức tin nơi chính mình Chúa và có Chúa, chúng ta là công dân thiên quốc. Chúng ta là công dân ở trên trời. Đó là điều mà Phaolô ông đã xác nhận với chúng ta trong thư Philip, lần trước chúng ta đã có học. Thì như vậy chúng ta nhớ rằng đó, Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được cái vị trí của chúng ta trong mối tương quan với chính mình Chúa. Chúng ta có một cái vị trí là con dân của Chúa, là công dân của Thiên Quốc. Và bởi điều đó thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không rúng động sợ hãi gì hết. Cái quyền lực mạnh nhất trong thế giới này mà ai cũng sợ là quyền lực của sự chết. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta rằng Ngài lập hội thánh, Ngài cho chúng ta một cái uy lực để chúng ta chiến thắng cái quyền lực của sự chết, tức là quyền lực của âm phủ. Trên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Sách Khải Huyền ghi lại cho chúng ta về việc Chúa Giê-xu Ngài đã thực hiện cái điều này khi Chúa đã đến trong thế gian này, rồi Ngài chịu chết. Ngài chịu chết để đền tội cho chúng ta, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Ngài không chỉ là xử lý đối với bông trái của tội lỗi, tức là kỷ tội, nhưng mà Ngài còn xử lý ngay cả cái gốc rễ của tội lỗi nữa. Cho nên Ngài xử lý đối với kỷ tội bằng huyết của Ngài đã đổ ra. Vì vậy mà chúng ta phải nhờ cậy vào huyết của Chúa khi chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình. Huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài sẽ làm sạch mọi tội của chúng ta. Nhưng mà Chúa cũng bởi sự chết của Ngài xử lý về cái bản chất tội lỗi ở trong con người chúng ta. Vốn dĩ được sanh ra trong tội lỗi, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi đó. Thì như vậy thì Ngài xử lý cái điều đó. Cái nọc của sự chết cũng đã bị tiêu diệt, bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã trả giá thay cho chúng ta cái tiền công của tội lỗi là sự chết rồi. Cho nên Chúa Giêsu không chỉ là đến để rồi Ngài giải phóng chúng ta và ban cho chúng ta cái quyền tự do, cái quyền đắc thắng đối với tội lỗi. Con cái Chúa ngày hôm nay không phải là nô lệ cho tội lỗi nữa. Ngày xưa đó thì chúng ta có một cái luật của tội lỗi, nó bắt phục chúng ta vì chúng ta là nô lệ. Nô lệ thì phải vâng phục đối với chủ thôi. Nhưng mà ngày hôm nay giải phóng chúng ta. Chúng ta được tự do. Quyền lực của tội lỗi nó không còn cai trị trong đời sống chúng ta nữa. Nhưng mà có nhiều con cái của Chúa, chúng ta có thể thấy cái nan đề về tội lỗi. Chúng ta cũng có thể học để mình cách nào mà chúng ta có thể đối phó với tội lỗi trong đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta không có quan tâm tới sự chết. Chúng ta phải nhớ rằng cái quyền lực mạnh nhất của Satan không phải là tội lỗi, mà là sự chết. Cho dù bây giờ đời sống của chúng ta có thể là đạo đức lắm, tin kính lắm, nhưng nếu chúng ta không ở trong sự sống sung mãn mà Chúa đã ban cho chúng ta đó, thì sự chết nó vẫn còn đang cầm giữ chúng ta. Và ma quỷ sẽ không cần quan tâm tới đời sống tin kính của chúng ta đâu. Bởi vì nó biết chúng ta đó là bất lực và không có ảnh hưởng gì đến vương quốc tối tăm của nó cả, đến cái hoạt động của nó cả. Và đó chính là sự chết. Nói giống như là Chúa Giêsu Ngài đã nói về hội thánh sạc đe. Chúa nói về hội thánh sạc đe đó, họ có nhiều cái công việc chứ, nhiều cái hoạt động chứ, nhưng mà Chúa nói ngươi chỉ có tiếng là sống, nhưng mà thật ra là chết. Và nếu đời sống thuộc linh của họ ở trong cái tình trạng bị trói buộc bởi quyền lực của sự chết đó, thì Chúa nói rằng các ngươi phải ăn năn đi, bằng không ta sẽ đến. Và khi Ngài đến rồi đó, Ngài sẽ xóa tên chúng ta ra khỏi sách sự sống. Chúng ta cần lưu ý rằng cái sự sống đời đời mà một cái người bởi đức tin nơi ơn cứu chuộc của Chúa ban cho chúng ta thì không bao giờ chúng ta mất. Đó là cái sách sự sống đời đời. Nhưng mà sổ sự sống đây đó là sự sống trên đời này. Đó là cái điểm chúng ta cần phải nhớ. Cho nên á, Thi Thiên 139 nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta, và Ngài đã định cái số ngày của chúng ta phải sống trên đất. Tất cả mỗi ngày của chúng ta đã được ghi vào trong sổ của Chúa rồi. Cho nên á, xóa tên khỏi sách sự sống có nghĩa là sự sống này nè, mà chúng ta với một số những người phạm tội với Chúa trong cái lĩnh vực thờ phượng Đức Chúa Trời, thông công với nhau trong hội thánh của Chúa, đặc biệt là có liên hệ tới tiệc thánh, như ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 11 á, thì ghi lại cho chúng ta rằng nếu mà chúng ta có một đời sống khinh suất như vậy đó, thì á, nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả mà lời Chúa nói rằng đó, ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Ngủ chỉ về cái sự chết của các thánh đồ. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải nhận biết được điều này. Và phải nhớ rằng nó có một cái quyền lực của sự chết. Và cái cơn dịch vừa qua có lẽ là nó đã cho tất cả quý bà anh chị em chúng ta đã nhận thấy rằng dường như mình ngửi được cái mùi của sự chết, phải không ạ? Bởi vậy nó che lại. Sự chết nó có thể chung vào trong lỗ mũi của chúng ta và nó sẽ hủy diệt chúng ta. Đi đâu chạm vào người khác, giao tiếp sợ, đụng vào vật dụng sợ, không dám đi ra ngoài. Sự chết dường như nó rình rập ở trong không khí, lãng vãng xung quanh chúng ta, nó vây bủa chúng ta và nó có thể bắt lấy chúng ta bất cứ lúc nào. Hơn lúc nào hết, chúng ta thấy dường như cái sự chết này đang rình rập, nó đe dọa cả thế giới này, làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà là con dân của Chúa thì chúng ta có phải sợ nó không? Và chúng ta cần phải có thái độ nào, hành động nào đối với cái quyền lực của sự chết đang vây bủa, đang rình rập như thế này? Chúa Giêsu là đấng chăn giữ chúng ta, Ngài phán rằng đó, là chiên của Chúa, chúng ta chẳng có thiếu thốn gì cả. Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta một cái sự sống sung mãn. Ta đến hầu cho chiên được sự sống, và sự sống sung mãn, sự sống dư dật. Và chúng ta thấy rằng đó, Ngài là đấng sẽ dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi. Và có những lúc chúng ta phải trải qua trũng bóng chết. Đây không phải là trũng sự chết, mà là trũng bóng chết. Nó chỉ có cái bóng thôi, nhiều khi mình sợ cái bóng. Nó không phải là sự chết, vì sự chết không thể đụng tới con dân của Chúa được, là chiên của Chúa. Thì Ngài cầm cái trượng và cái gậy để dẫn chúng ta đi qua trũng bóng chết. Tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào. Làm sao không? Tại vì chúng ta tin vào cái quyền bảo vệ chăn giữ của Chúa. Chúng ta phải nhận biết được điều này. Cho nên đó là một cái điểm mà chúng ta xin Chúa giúp cho mình để có thể nhận thấy. Quý bạn chị em ơi, khi chúng ta chưa tin Chưa đó, thì Kinh Thánh như ở trong Thơ Roma đoạn 5, câu 12 và 17 thì nói với chúng ta về cái quyền lực của sự chết. Mà cái nọc của nó là tội lỗi. Thì nó dẫn tới cái hệ quả, hậu quả là sự chết. Và bởi tội lỗi mà có sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Vì mọi người đều đã phạm tội. Và sự chết, như trong câu số 17 nói rằng, sự chết cai trị trong đời sống của chúng ta, của những con người chưa có Chúa. Nhưng mà khi cái người đó tiếp nhận Chúa, thì chúng ta thấy bây giờ Chúa của sự sống cai trị trong đời sống của chúng ta và ban cho chúng ta cái uy quyền của sự cai trị trên cái sự chết luôn nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải thấy. Và ở trong thơ của Côrintô thứ nhất, đoạn 15 câu 26 thì nói với chúng ta rằng kẻ thù sau gốc của chúng ta là sự chết. Chúng ta có thể nghĩ Satan là kẻ thù, tội lỗi là kẻ thù. Rồi chúng ta có thể nghĩ rằng đó, những cái dục vọng hay là con người xác thịt của chúng ta đó, bản chất sa ngã của chúng ta là kẻ thù. Rồi những cái điều thuộc tâm thân là kẻ thù. Nhưng mà chúng ta chưa coi sự chết là kẻ thù. Nhưng mà có một cái tin mừng cho chúng ta là gì? Chúa đã hủy phá cái kẻ thù đó rồi, làm cho nó bị tước mất cái quyền lực của nó và nó không thể nào dùng cái sự chết đó mà tác động trên con dân của Chúa được. Bởi vì một người tin Chúa sao? Văn đoạn 3 câu 16 nói gì? Dạ. Câu này quen lắm. Ai nói dùm? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được gì ha? Được sự sống. Sự sống eo ủa có không? Sự sống bất lực trước sự chết có không? Dạ không. Sự chết đời đời. Và trong Giăng đoạn 5 câu 24 á, thì Chúa nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là kẻ không đến sự phán xét nhưng mà đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sự chết không còn có quyền trên đời sống của cơ đốc nhân nữa. Mà nó là sự sống, là một cái sự sống của Đức Chúa Trời, sống đời đời là sự sống của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điểm xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta phải hiểu rõ, xác định một cách rõ ràng về cái điều này. À, chắc là bây giờ chúng ta phải nói nhanh hơn một chút ha. Và bây giờ chúng ta hãy xem ở trong thơ Hebrew đoạn 4. Hebrew đoạn 2. Câu 14 và câu số 15. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Ồ, chúng ta cảm ơn Chúa vì sự chết của Ngài và sự phục sinh của Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi quyền cai trị của sự chết trên đời sống của mình rồi. Mà bây giờ Ngài còn ban cho chúng ta sự sống đời đời và cái quyền cai trị đối với cái sự chết nữa. Vì vậy mà chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta không còn bị cầm trong vòng nô lệ sự chết nữa quý bà chị em. Và chúng ta thấy khi mà một người vẫn còn bị cầm trong vòng tôi mọi của sự chết đó, thì sợ sự chết. Là cơ đốc nhân chúng ta không có sợ sự chết gì cả. Và chúng ta lưu ý rằng cho dù ngày hôm nay á, chúng ta thấy cái quyền lực của sự chết nó vẫn còn. Và thật ra nó có ở trong chúng ta nữa. Nó có trong thế gian, nó có ma quỷ, nó có trong tội lỗi. Và nó có ở trong mình. Nó có thể tác động trên linh của chúng ta, làm cho chúng ta mất mối tương giao của Đức Chúa Trời. Chết là một sự phân cách. Như mà người cha nói về đứa con hoang đàn của mình, sau đó nó đã trở về. Con ta trước đã chết mà bây giờ lại sống. Chết là một phân cách khỏi Đức Chúa Trời, khỏi nhà của Đức Chúa Trời, khỏi chương trình của Đức Chúa Trời, khỏi các ý định và mục đích của Đức Chúa Trời, thì được gọi là chết. Còn chết thuộc thể là khi nào hồn lìa khỏi xác thì chết. Cho nên chết là một sự phân cách. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng ngày hôm nay Chúa đã ban cho chúng ta sự sống rồi. Cho dù thân thể này nó vẫn còn ở trong cái tiến trình của sự chết. Và chết thuộc thể nó là cái đỉnh điểm của nó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái nọc của sự chết là tội lỗi đã bị hủy diệt rồi. Chúng ta không cần phải sợ nó nữa. Tuy nhiên, quý bà chị em, cái quyền lực của âm phủ và sự chết nó vẫn có thể tấn công chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đang ở giữa một cái mùa dịch của sự chết. Là con cái của Chúa, chúng ta phải có nhận thức nào, thái độ nào và chúng ta phải có sự phản ứng nào. Không có chạy trốn nha. Mặc dù nó là kẻ thù, nhưng mà là cơ đốc nhân chúng ta không có chạy trốn nó. Chúng ta không có sợ hãi nó. Vì Chúa nói rằng Chúa đã giải phóng chúng ta cho chúng ta được tự do. Chúng ta được giải thoát khỏi sự sợ hãi đối với sự chết. Và nó không có cái quyền cai trị trên mình nữa. Đừng sợ hãi nó. Và cái vấn đề là chúng ta còn phải chống cự với sự chết nữa. Sự chết ngày hôm nay nó có thể gặm nhấm ở trong đời sống của chúng ta qua thân thể của mình. Đó là bệnh tật. Và Kinh Thánh ghi lại cái điểm thế này. Chúng ta phải có một cái thái độ chống cự lại đối với quyền lực của sự chết bởi đức tin của chúng ta vào chính mình Chúa. Và Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rất là nhiều trường hợp những con dân của Chúa bởi tin cậy vào Đức Chúa Trời đã được Ngài dẫn đi qua trũng bóng chết mà không hề sợ hãi, rồi còn đi lên đỉnh cao trên núi đó để tại đó Ngài sẽ dọn bàn cho mình nữa, dự tiệc với Chúa và Ngài sức dầu cho đầu chúng ta, làm cho phước hạnh của Chúa được tuôn tràn trên đời sống của mình nữa. Cho nên đừng có sợ hãi. Nhiều tháng đã trôi qua rồi. Ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa đang dẫn dắt hội thánh đi qua trũng bóng chết. Chúng ta phải đi qua nó. Nhưng mà không hề sợ hãi. Không phải là thấy cái bóng sự chết cho chúng ta bỏ chạy trốn, chui vô hang hay là đâu đó, ẩn trong nơi nào đó tưởng là nó an toàn. Và không, chỉ ở trong Chúa, chăn giữ của Chúa thôi, rồi Ngài dẫn chúng ta đi qua trũng bóng chết. Chúng ta thấy Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta về những cái trường hợp, thí dụ như Hê-nóc. Trước cái cơn nước lục mà Chúa sẽ hủy diệt vì cái tội ác của loài người đó, thì Chúa cất Hê-nóc lên. Đến nỗi Hê-nóc không trải qua cái sự chết thuộc thể luôn nữa kìa. Rồi chúng ta thấy Nô-ê ở giữa cơn hồng thủy, hình bóng về Chúa ở trong chiếc tàu, là chính Chúa đó, thì đi qua trũng bóng chết. Đi qua sự chết mà sự chết. Chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái trường hợp khác kể ra hết. Cho nên chúng ta biết rằng đó, nói như tác giả của Thê Bơ trong đoạn 11 về các anh hùng đức tin, nếu mà phải kể hết nhiều cái là không có thì giờ đúng là giờ không có thì giờ để kể nữa. Nhưng mà chúng ta biết biết bao nhiêu người. Thí dụ như David chẳng hạn đi. David là một người được Chúa ban cho cái uy lực để với con gấu nè, sư tử nè, nó không có đụng được con chiên mà David chăn giữ nữa, đừng nói tới chính ông. Nó không đụng được vào một thiếu niên. Một thiếu niên là người của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng đó David đã giết những con gấu và những con sư tử. Nó tưởng rằng nó vồ lấy, nó đem cái sự chết đến chụp lấy, nhưng mà chúng ta thấy David đã thắng nó. Rồi cuối cùng thì thắng luôn cái tên Goliath, cai trị trên cái sự chết đó, tấn công luôn cả đạo binh Philippines. Và chúng ta cũng thấy như là trường hợp khi mà dân sự của Chúa bị bắt tài qua trong xứ Babylon đó, thì trong đó có một số những người trai trẻ, thí dụ như Sadrach, Meshach và Abednego. Thì chúng ta biết rằng với lòng trung tín của mình nơi Đức Chúa Trời, nhớ nha, họ là nô lệ, bị bắt đi làm phu tù tại Babylon đó, nhưng mà vẫn trung tín tin cậy vào Đức Chúa Trời, không có thờ phượng Đức Chúa Trời gì cả, không có sách mình xuống để thờ lại pho tượng của vua Nebuchadnezzar. Và hậu quả là gì? Bị quăng vào trong lò lửa hực. Mà chúng ta thấy quăng vào trong lò lửa hực đó, hả? Đến nỗi mấy quân lính mà của Babylon đó, quăng ba tù phạm này vào trong lò lửa hực còn bị cháy chết luôn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ba người đó đi qua trũng bóng chết của lò lửa hực. Tại vì có sao? Có một người thứ tư hình dung như các thần ở trong lò lửa hực. Lò lửa hực đó thì đem tới cái điều ích lợi là sao? Làm nó chỉ đốt cháy được có cái dây trói thôi à. Không biết bị trói bằng cái dây gì tôi không biết. Dù là dây xích đi nữa thì quăng vào trong cái lò lửa đó, Chúa sẽ dùng nó để đốt tung hết, cháy rụi hết, mà không có đụng cháy xém gì vào trong quần áo của họ luôn. Rồi chúng ta cũng nhớ Daniel, một thanh niên khác trong cái vai trò của một kẻ phu tù, chỉ vì mình trung tín cầu thôi thì bị quăng vào trong hang sư tử. Mấy con sư tử đó bị bỏ đói nhiều ngày rồi, nhưng mà Chúa bịt mồm sư tử, không đụng tới cái quyền lực của sự chết, nó không thể chạm đến những người thuộc về Chúa. Và kể nữa thì nhiều quá đi, nhiều quá đi. Eli cũng đỡ không trải qua cái sự chết về thuộc thể, Chúa cắt Eli lên. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đi vào tân ước thì sao? Chúa Giêsu, quý bà chị em, ngày hôm nay chúng ta đối diện với những cái quyền lực sự chết, nó có, nó thực hữu chứ không có nghĩa là chúng ta coi thường nó, hay là nó chỉ là ảo ảnh hư vô, không có, nó có. Bởi vì thật ra nó cũng tác động trên đời sống của chúng ta về linh nè ha. Rồi nó về hồn của mình, nó làm cho tình cảm của chúng ta bây giờ không bình an, không vui mừng gì hết mà đầy những cái nỗi lo lắng, sợ hãi, bất an gì đó. Rồi không có ý chí gì hết á, giờ mình phải làm gì đây? Không có mục đích, không biết mình phải bước đi thế nào trong đời sống, mình thôi co hút lại cho chắc ăn, chắc ăn không? Không phải là mỗi nơi chốn nào nó bảo vệ chúng ta đâu. Mà chỉ có ở trong Chúa mới bảo vệ chúng ta thôi. Trong Chúa có sự sống của Ngài hành động, chiến thắng được cái quyền lực của sự chết. Cho nên được kể cái sự chết đó, nó tác động trong tâm hồn của chúng ta, làm tê liệt nhận thức của chúng ta, những cái cảm xúc của chúng ta, hay là ý chí của chúng ta. Và nó cũng có thể tác động vào cơ thể của mình nữa. Ngày hôm nay có rất nhiều người cũng đang bị đau yếu, mắc phải những cái chứng bệnh. Nhưng mà tôi xin nói như thế này, chúng ta phải chống cự nó. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một tấm gương. Chúng ta phải chống cự lại đối với cái sự chết mà không đúng trong cái kỳ định của chương trình Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Sự chết của chúng ta có kỳ định thuộc về Chúa. Mà Ngài cho chúng ta trên đất này là có mục đích, có chương trình, có công việc. Cho nên á, trong những ngày qua thì biết đây có Hưng không? Thì khi chúng tôi thông công với nhau trong những cái buổi mà họp mặt để thực hiện mấy cái chương trình thờ phượng á, vào tối thứ sáu á, thì có lúc gặp một sư Hưng nói vui thôi, ổng không cần phải che gì hết trơn á, đức tin nó mạnh lắm á. Thì ông nói nếu mà bây giờ có nhiễm bệnh thì sao, thì có chết thì về với Chúa gì đâu sợ à. Em càng đảm không, càng đảm của đức tin á. Nhưng mà tôi nói với ổng, có ổng đây không, tôi nói với ổng á, ông đâu có, mục sư đâu có thể chết được đâu, công việc của hội thánh còn nhiều lắm, ai cho ông chết. Như vui nhưng mà nó là sự thật mà anh chị em. Và chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu của chúng ta đi. Rất nhiều lần Ngài đã bị cái quyền lực của sự chết muốn bắt lấy Chúa, muốn đẩy Ngài vào trong sự chết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, nó không thể chạm. Và cái thái độ của Chúa là cái gì? Ngài chống lại. Đối với cái sự chết mà nó muốn bắt lấy Chúa, Ngài phải chịu chết trước kỳ định trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ khi Ngài về Nazareth, chúng ta xem ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn 4 đó, thì khi Ngài về Nazareth và tỏ mình ra Ngài chính là Đấng Messiah, hay là Ngài là Đấng Cứu Thế mà Kinh Cựu Ước đã có nói tiên tri, thì gặp cái sự phản đối từ ngay cả dân thuộc về quê hương của Chúa là Nazareth đó. Và họ mạnh mẽ lắm à, họ bạo loạn, bạo động rồi dữ dội lắm à, họ muốn làm gì đây? Thì chúng ta thấy ở đây ghi lại trong câu 28 và 29 như thế này: ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng Ngài xuống. Xong Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Cả một cái đám dân không biết Chúa đi sao, tôi không biết. Nó có một cái uy quyền. Nguyên một đám dân nó muốn bắt Chúa mà nó không tra tay được vào Chúa. Và Chúa đi khỏi chỗ đó. Quyền lực của sự chết không phải bắt lấy Chúa được, trước kỳ định. Rồi chúng ta thấy ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 7, câu thứ nhất nói như thế này: kế đó Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. À, bây giờ Giu-đê muốn giết mà Chúa đi ở Galilê. Nghĩa là Chúa chống cự lại đối với cái quyền lực của sự chết. Rồi chúng ta cũng hãy xem ở trong đoạn 8, câu số 59, một lần kia thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời mà Abraham đã tin cậy đó, Abraham đã nói tới đó. Cho nên mấy người kia nó cho rằng Chúa như vậy là Ngài phạm thượng. Cho nên là họ muốn làm gì? Trong câu số 59, bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu đi lên trong chúng ra khỏi đền thờ. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, Chúa chống cự lại đối với cái sự chết, không cho phép nó đụng đến Ngài trước kỳ định. Trong thơ Philip, chúng ta xem trong thơ Philip thì Phaolô là một cái tấm gương khác cho chúng ta trong đoạn 1. Lúc bấy giờ ông ra trong tù nha, mà tù của La Mã không phải là cái chuyện thường, bởi vì ông đang bị đe dọa, và chúng ta biết rằng theo truyền thuyết thì cuối cùng á là ông đã bị chém đầu. Bởi vì ông là công dân của Roma, cho nên là ông không có bị đóng đinh hay thập tự giá hay là quăng cho giả thú, nhưng mà ông bị chém đầu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở tại đó thì mình thấy đối diện với sự chết thì ông làm gì đây? Đoạn 1 của thơ Philip, câu số 20: tôi có lòng trong cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ông không hề sợ hãi sự chết, nhưng mà chúng ta thấy ông nói rằng sự sống là cái điều có cần. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt là sự cần hơn trong anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Ai cho ông nói là đi về với Chúa thì tốt hơn? Có công việc. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ nha. Nếu mà cái sự chết nó đến là nó bắt lấy chúng ta trước kỳ định, trước cái mục đích chương trình của Đức Chúa Trời, chúng ta chống cự lại nó. Không phải chỉ là việc Chúa con cái sự sống hay là cái sức mạnh gì đó để con có thể chịu chết, mà nó đang tàn phá trong cuộc đời con. Không có. Mà chúng ta phải xin cái quyền năng sự sống đó để chúng ta có thể chống cự lại đối với sự chết. Tôi đã từng hầu việc Chúa trong những cái điều kiện rất là khó khăn. Và tôi biết mỗi một ngày trong cuộc đời tôi trên đất này, Đức Chúa Trời có ý định, có chương trình. Sự bắt bớ bắt lấy tôi. Và trong những lúc đó tôi nói: Chúa ơi, con có nhiều công việc phải làm. Con còn có nhiều trách nhiệm với gia đình, với hội thánh của Chúa, với chính Chúa để con phải làm. Xin Chúa cho con ra khỏi nhà tù sớm. Những lúc khác khi đi hầu việc Chúa ở những cái nơi mà nó có thể bắt tôi bất cứ lúc nào, thí dụ như trong vòng những người dân tộc thiểu số đó, tôi cầu nguyện xin Chúa bảo vệ. Và không phải chỉ là cầu nguyện bảo vệ thôi, mà chống cự lại, cột đối những cái quyền lực của những cái sự bắt bớ, không cho phép nó đụng đến tôi, vì tôi không muốn mất thì giờ vì cái chuyện, trừ khi trong chương trình của Chúa, trong ý định của Chúa, Ngài muốn đưa tôi vào đó để thực hiện công việc nào đó. Chứ còn tôi không chấp nhận để mình có thể bị những cái quyền lực nó bắt lấy mình, mất thì giờ quá đi, lãng phí cái sự sống của mình, ngày tháng của mình. Cho nên tôi chống cự nó, cột trói nó bởi chìa khóa của sự chết và thiên đàng Chúa đã ban cho mình. Đây cũng là điều mà trong mùa dịch này tôi đã cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho các bạn chị em, cũng như cầu nguyện cho chính mình và gia đình của mình. Phải cầu nguyện chống cự lại nó, không được đụng tới con dân của Chúa, không được đụng tới mình và gia đình của mình thuộc về Chúa. Chúng ta phải cột trói cái quyền lực của sự chết đó. Chúng ta phải chống cự lại nó, chứ không phải chỉ là xin Chúa cho con có sức để con có thể tự vệ, phòng bệnh, phòng ngừa dịch bệnh chết chóc, không có. Chúng ta chống lại nó bằng sự sống của Chúa trong đời sống của mình. Thế nhưng chúng ta cũng biết rằng đó là cho đến khi mà Chúa biết cái kỳ định nó đến, Ngài phải lên thập tự giá để chịu chết. Bởi vì chúng ta không có mê tín để nói rằng như vậy là cơ đốc nhân không bao giờ trải qua sự chết. Bởi vì có nhiều thánh đồ đã trải qua sự chết, và chính Chúa cũng trải qua sự chết. Phải không? Thì bây giờ cái vấn đề đó là khi đối diện với cái sự chết thực thể đó, thì Chúa Giêsu nói như thế nào? Ngài biết chương trình của Đức Chúa Trời đã đến kỳ định Ngài phải chết trên thập tự giá tại đồi Golgotha rồi. Ngài biết rồi. Thì Chúa đã nói gì? Giờ đã đến khi con người được vinh hiển. Ngài không hề sợ hãi gì đối với cái sự chết mà Ngài phải đi vào, phải trải qua. Chúng ta có thể sẽ phải đối diện với cái điều đó. Như Phao-lô và biết bao nhiêu những thánh đồ khác thì họ cũng đã ngủ. Họ cũng phải trải qua cái sự chết thuộc thể đó. Thì chúng ta không có sợ hãi gì hết. Đó là hiển, vì đúng là đến đúng cái thì giờ, cái kỳ định của Đức Chúa Trời, thì Ngài tiếp rước chúng ta đi vào ở trong sự hiện diện vinh hiển của Chúa. Đó không phải là chúng ta đi vào cõi chết của anh bạn chị em, mà chúng ta bởi cái sự chết của mình được Chúa gọi là giấc ngủ. Chúng ta đi ra khỏi cái thế giới của những người chết để đi vào thế giới của sự sống. Chứ không phải đi vào thế giới của sự chết. Những người không có Chúa mới đi vào thế giới của sự chết. Còn mình được Chúa đưa chúng ta ra khỏi thế giới của những người chết, thế giới đang chết, để đi vào trong cái thế giới sự sống của Chúa. Đó là giờ vinh hiển. Không có sợ gì cả, bình an. Không sợ gì hả? Ê tiên sao? Chúng ta thấy rằng ê tiên bị người ta ném đá. Ông nhìn lên, ông thấy cửa trời thiên đàng. Ông đã biết sử dụng cái chìa khóa đó, là chúng ta thấy Chúa Giêsu từ ngai của Ngài đứng lên. Ngài không phải ngồi đâu, Ngài đứng lên để đón tiếp ê tiên vào ở trong vương quốc của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta không có sợ hãi sự chết. Đừng bao giờ chúng ta chống cự vì cớ chúng ta sợ hãi nha. Bởi vì nếu chúng ta chống cự sự chết, ngày hôm nay nó đang gặm nhắm mình, tuổi tác của mình gì đó ha, rồi đau yếu bệnh tật gì đó, chúng ta chống cự lại nó vì chúng ta sợ. Chúng ta cầu nguyện Chúa ơi xin Ngài cho con được chữa lành, xin Ngài cho con được khỏe mạnh rồi này kia nọ. Con muốn chết hay là gì á? Phải không? Chúng ta cầu nguyện vì sợ hãi thì chúng ta đã bị thua sự chết rồi. Sự chết đó nó đã bắt lấy chúng ta, nó gieo cái nỗi sợ hãi trên chúng ta rồi. Không. Chúng ta đang ở trong một cái vị trí đắc thắng. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này. Ở trong thơ Timôthê thứ nhì á, đoạn 4 câu 6 và 7 thì Phao-lô cũng biết cái kỳ định của mình đến. Cho nên ông nói như thế nào? Ông nói rằng đó, tôi đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta đã gần rồi. Ta đã như thế nào? Đánh trận tốt lành, đã làm xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Kìa, hiện nay mão triều thiên của sự công bình đang chờ đợi ta. Ông biết cái kỳ qua đời của mình. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ông không hề rung động sợ hãi gì hết, bởi vì ông sẽ đi vào để nhận lấy cái mão triều thiên. Đó là giờ của sự vinh hiển. Đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có một cái nhận thức đúng và một thái độ đúng đối với sự chết. Phải chống cự lại nó. Và cái thứ nhì, cái nọc sự chết đã bị tiêu diệt rồi. Cho nên nếu Trong ý Chúa chúng ta phải là thánh đồ bị ngủ thì chúng ta cũng không có sợ hãi gì, bởi vì nó là giờ vinh hiển. Thứ ba, lời Chúa còn có một cái lời hứa cho chúng ta nữa. Ngài sẽ có thể cứu chúng ta, hội thánh của Ngài không phải trải qua sự chết thuộc thể. Đó là khi Chúa tái lâm một cách ẩn nhiên trên không trung và cất hội thánh của Ngài lên. Giống như Hê-nóc, giống như Ê-li, không phải trải qua cái sự chết thuộc thể, Chúa sẽ cất chúng ta đi nữa. Và chúng ta đang ở gần cái điểm đó lắm rồi. Chừng mình đang nói đây là nó xảy ra liền đó. Nó đến một cách đột ngột hơn cả những cái điều mà những cái tai họa đang rình rập ở trong thế giới này nữa. Nó cũng bất ngờ phải không? Nhưng mà Chúa đến còn bất ngờ hơn, không ai có biết được. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy Chúa có ban cho chúng ta, trang bị cho chúng ta cái sự sống sung mãn của Ngài để chúng ta có thể chống cự lại với cái sự chết. Nếu nó muốn bắt lấy chúng ta trước kỳ định trong chương trình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chống cự nha quý bạn chị em. Cột trói cái quyền lực của sự chết đó, không cho phép nó tàn phá đời sống của chúng ta, trong linh, trong hồn hay là trong thân xác của mình. Chống cự lại với nó. Khi tôi mà đau yếu, tôi cầu nguyện là tôi trói buộc người đó. Tôi không muốn mất thì giờ nằm trên giường bệnh. Con phải khỏe mạnh để hầu việc Chúa. Và trong những ngày qua dịch bệnh gì thôi, thật ra thì nhiều người như vậy, nhưng mà tôi không có gì phải rúng động sợ hãi. Tôi cũng đi tùm lum mà, không có chỗ cho mình đi thôi, chứ không có gì mà sợ cả. Hẳn nhiên vấn đề đức tin của các bạn chị em tôi không có nói, nhưng mà chúng ta phải biết để chúng ta tin cậy vào Chúa Trời. Và nếu bây giờ chúng ta phải trải qua cái sự chết thuộc thể cũng không gì sợ hãi đó, bởi vì chúng ta sẽ đi vào sự vinh hiển, đi vào thế giới của Đức Chúa Trời là thế giới sự sống, không phải đi vào thế giới của người chết. Và thứ ba, chúng ta trông đợi ngày Chúa có thể đến cất hội thánh lên, cất thánh đồ lên, và chúng ta không cần phải trải qua sự chết. Cho nên quyền Chúa giúp cho chúng ta. Tôi muốn chúng ta, có lẽ nó thì giờ nó không giống như là chúng ta ấn định, nhưng mà đây là một điều tôi muốn kết thúc về cái uy lực của chìa khóa David, hay là chìa khóa của vương quốc Đức Chúa Trời. Vương quốc Đức Chúa Trời nó có cái uy quyền ở trong đó. Kèm theo với cái uy lực và uy quyền là gì? Là năng quyền. Và chúng ta đã có được cái điều đó bởi Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Hãy làm cho sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Giêsu Christ đầy dẫy trong chúng ta. Điều đó thật là quan trọng lắm. Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và nhờ ngày lễ của tuần, tôi muốn nói với quý anh chị em có hai sự đầy dẫy mà chúng ta phải tìm cầu. Chúng ta nhớ rằng Giêsu phục sinh á, xin lỗi, trước khi Chúa Giêsu phục sinh thì Ngài có một lời hứa với các môn đồ được ghi lại ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn thứ 14. Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Nếu ta không đi thì đấng yên ngủ sẽ không đến. Nhưng ta đi trở về cùng cha, ta sẽ nài xin cha để Ngài ban cho các ngươi một đấng yên ngủ khác, mà thế gian không hề nhận biết Ngài. Nhưng các ngươi nhận biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Như vậy thì Thánh Linh hay là đấng yên ủi đó là ai? Nó chính là thân vị của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài vẫn ở với các ngươi. Đức Chúa Trời ba ngôi là khác biệt nhưng mà không có tách biệt, chúng ta nhớ như vậy. Và bây giờ cái vấn đề là Chúa nói như thế nào? Bây giờ ta sẽ ở trong các ngươi. Ngài sẽ đến với những thánh đồ, các môn đồ của Ngài một cách mới mẻ lạ lùng. Không phải ở bên cạnh mà là ở trong, là sự sống ở bên trong. Và cả Đức Chúa Trời ba ngôi như ở trong Giăng đoạn 14 đã nói tới, tất cả chúng ta đều đến cùng người và ở người. Và lời hứa đó đã được Chúa thực hiện khi nào? Giăng đoạn 20 ghi lại cho chúng ta về cái lời hứa đó. Đó là sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã hiện ra cho các môn đồ. Rồi Ngài hà hơi trên các môn đồ và phán rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đó là khi mà họ nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ đã trải qua sự chết và sự phục sinh để trở thành đấng ban, thì Ngài đã truyền Đức Thánh Linh vào trong đời sống của các môn đồ để cho họ nhận được cái sự sống của Ngài. Đó là sự tái sanh của các môn đồ đó. Đến thời điểm đó họ mới được tái sanh, bởi vì công việc làm tái sanh những người được cứu chuộc trở nên con cái của Chúa là công việc của Đức Thánh Linh. Nhờ Đức Thánh Linh thì Ngài mới có thể ban cho chúng ta cái sự sống mới, tức là cái sự tái sanh mà Giăng đoạn 3 câu 3, câu 5 và câu 7 đã nói. Nhờ Đức Thánh Linh chúng ta được tái sanh. Và chúng ta cần phải nhận lấy cái sự sống vì Chúa nói ta đến hầu cho chiên đường sống và sự sống sung mãn, sự sống dư dật. Chúng ta phải đầy dẫy sự sống ở bên trong chúng ta. Rồi bây giờ trước khi Chúa thăng thiên thì Ngài nhắc lại lời hứa mà Giăng Báp Tít đã có nói về chức vụ của Ngài, rồi được Cha xác nhận rằng điều mà Cha đã hứa các ngươi phải ở lại trong thành Jerusalem. Cha đã hứa tức là cho đến chừng các ngươi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đó là ở trong Luca đoạn 24 đó, ghi lại cho chúng ta điều đó. Và Luca đoạn 24 được tiếp nối bởi sách công vụ các sứ đồ, cũng là tác giả Luca. Sách công vụ các sứ đồ hay là nói về cái sự thăng thiên của Chúa trong đoạn 1 của công vụ đó không có nghĩa là kết thúc chức vụ của Chúa Giê-xu, không có. Mà mở ra một cái cánh cửa lớn hơn cho một cái chức vụ mới của Đức Chúa Giê-xu Christ bởi Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Đó là khi Ngài lập hội thánh, mở mang hội thánh và chính là vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngay trong đoạn 1 đã nói là cho chúng ta về vương quốc của Đức Chúa Trời rồi. Mà Ngài sẽ thực hiện bằng cách nào? Bởi Thánh Linh của Chúa ở trên các thánh đồ, để chúng ta đi ra rao giảng tin lành của Chúa, hầu cho hễ ai tin họ trở nên công dân của thiên quốc, của vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là hội thánh. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đó, Chúa có nói tới cái lời hứa này, và lời hứa đó được thành toàn khi nào, hay là được thực hiện khi nào? Trong ngày lễ Ngũ Tuần, 10 ngày sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên. Công vụ đoạn 2 ghi lại cho chúng ta thế nào về điều này. Chúng ta thấy lúc các môn đồ ngồi ở trong phòng, trong khi họ có lẽ là kiêng ăn cầu nguyện 10 ngày đó, để chờ đợi điều Cha đã hứa, để được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Không phải là uống vào bên trong, không phải là Chúa hà hơi vào bên trong, mà Ngài đã mặc lấy cho họ, cho đến chừng được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Khi nào? Khi Đức Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép đó. Và chúng ta thấy đang khi các môn đồ ngồi ở trong cái phòng thế này cầu nguyện thì có tiếng gió thổi ào ào, không phải sự hà hơi nữa mà là gió thổi. Mà gió thổi ào ào một cách rất là mạnh mẽ. Gió thổi ào ào để đẩy những con thuyền đi. Nó một cái sức mạnh, một cái năng lực để nó chuyển động. Thì chúng ta phải nhớ rằng cái điều này nó khác hơn với cái sự sống thuộc linh mà chúng ta nhận ở bên trong. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta như thế này: gió thổi ào ào trong khắp nhà môn đồ ngồi. Có nghĩa là trong cái phòng này, trong nhà của các môn đồ đang ngồi, ở trong đầy dẫy gió thổi ào ào. Ở trong, đó là sự đầy dẫy ở bên trong. Rồi sau đó thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã giáng xuống ở trên các môn đồ như là những cái lưỡi bằng lửa đáp đậu ở trên họ. Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ, ở bên ngoài. Sự đầy dẫy đó là sự đầy dẫy ở bên ngoài các môn đồ. Cho nên có hai sự đầy dẫy mà chúng ta phải phân biệt ra. Một sự đầy dẫy của sự sống mà khi Chúa tái sanh chúng ta, Ngài ban cho, và chúng ta phải nhận cái hơi thở này mỗi một ngày, bởi vì không phải nhận một lần có sự sống rồi nín thở rồi sống hoài, đâu có. Chúng ta phải thở hoài, phải không ạ? Chúng ta phải nhận lấy cái sự hà hơi này trong đời sống của mình liên tục để làm cho nó đầy dẫy, đừng có bị thiếu hơi. Có người đang bị bệnh phải lấy thở oxy, mấy người bị nhiễm cái bệnh này cũng thở oxy. Chúng ta không có cần phải có cái máy trợ thở gì ở đây, nhưng mà Chúa cung cấp cho chúng ta cái hơi thở của sự sống sung mãn, phải nhận lấy nó liên tục, phải nhớ điều đó. Và cái thứ nhì, chúng ta phải mặc lấy. Mặc lấy là cái gì ở bên ngoài? Đó là mặc lấy sự đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bên ngoài. Trong Tin Lành Giăng đoạn 7, Chúa Giê-xu Ngài nói như thế này về lời hứa. Trong ngày lễ liều tạp thì Chúa nói rằng đó: hỡi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì những sông nước sự sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng người. Và đoạn 4 khi Chúa nói với người đàn bà Samari, hãy ai nhận lấy cái nước sự sống đó thì không còn khác nữa, mà sự sống đó nó sẽ còn văng ra nữa, nó đầy tràn, nó tràn ra ngoài, văng ra cho đến sự sống đời đời. Và Ngài nói điều đó để chỉ về Đức Thánh Linh mà những ai tin Ngài sẽ nhận lãnh được. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đó Chúa nói hỡi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Hả? Chúng ta uống cái này. Đừng có uống chỉ một hớp. Xin phép. Chúng ta phải uống. Cái đó là uống vào bên trong. Nước nó vào bên trong và phải đầy dẫy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ở trong sách công vụ các sứ đồ về lời hứa của Cha và Chúa Giê-xu sẽ bắp tem cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh đó, thì bây giờ mình phải vào trong nước của Đức Thánh Linh. Nước phải bao phủ chúng ta, đó là bắp tem. Bắp tem là dìm mình ở trong nước. Đó là mặc lấy quyền phép của Chúa ở bên ngoài. Để rồi đó, gió thổi ào ào cung ứng cho chúng ta một cái năng lực, một cái sức mạnh. Để chúng ta rao giảng tin lành. Rao giảng tin lành là mở cửa nước thiên đàng, để cho nhiều người được giải phóng khỏi quyền lực của sự chết của âm phủ, trở về với nước thiên đàng của sự sống, hay là vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là cái cách mở cửa. Và Chúa nói gì? Mặc lấy quyền phép để rao giảng về Chúa tại Jerusalem, Judea, Samaria cho đến cùng trái đất, để lập hội thánh của Chúa. Mà hội thánh của Ngài chính là vương quốc của Đức Chúa Trời của anh chị em. Ngày hôm nay nếu quý bạn chị em không ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời bởi ân điển, hay là vương quốc ân điển của Đức Chúa Trời tự tại ở trong đời sống của chúng ta ngay trong thế giới này, trong đời này, thì chúng ta sẽ không được bước vào trong vương quốc vinh hiển của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Phải nhận lấy vương quốc của Đức Chúa Trời ngay trong mình. Mà Chúa nói rằng nó không nước Đức Chúa Trời phải ở đây hay là ở đó, nhưng mà kỳ nó ở giữa các ngươi, nó ở trong các ngươi. Ngài nói điều đó để chỉ về chính Ngài đang ở giữa những người Pharisee khi họ chất vấn Chúa, nước thiên đàng chừng nào đến, nó đến như thế nào. Ngài chính là vương quốc. Ngài cai trị, Ngài ngự trong đời sống của ai? Người đó ở trong vương quốc. Và chúng ta phải nhận lấy vương quốc ân điển này, rồi sau này chúng ta được bước vào trong vương quốc vinh hiển được. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được cái điều quan trọng này. Và lời Chúa dạy chúng ta sử dụng cái chìa khóa đó là gì? Để chúng ta chống cự lại với cái quyền lực của sự chết, hay là những cái quyền lực hủy diệt tàn phá. Chúng ta phải cột trói nó lại bằng lời cầu nguyện, lời công bố của chúng ta. Quyền lực của bệnh tật, dịch lệ, những kẻ phá hoại, các thế lực đen tối phải lui ra, không được đụng đến đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, nơi chốn nào đó mà chúng ta cư ngụ hoặc là chúng ta làm việc. Và chúng ta mở cửa của sự sống để nó được dư đầy dẫy ở trong và bên ngoài chúng ta bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Không chỉ là sự sống đầy uy lực, nhưng mà còn là quyền phép. Và quý bạn chị em, chúng ta phải xin hai điều đó, luôn luôn phải xin hai điều đó, như là lời của Chúa đã dạy chúng ta rằng đó, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đầy dẫy đây là vừa ở bên trong lẫn cái ở bên ngoài luôn, liên tục trong sự đầy dẫy. Phải xin cái điều đó. Và bây giờ đối với cái việc chúng ta chống cự lại với sự chết trước kỳ định á, là chúng ta phải biết là mình có chương trình. Chúa có chương trình gì cho con? Bởi vì khi chúng ta chống cự điều này và chúng ta thưa trình với Chúa trong sự cầu nguyện, Chúa sẽ hỏi chúng ta: lý do nào mà con muốn ta ban cho con sự sống đắc thắng đối với cái sự chết? Con muốn sống ở lại đây để làm gì? Ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 41 ghi lại cái điều rất là quan trọng mà lời của Chúa dạy như thế này. 41 câu 21: Đức Giê-hô-va phán: hãy trình đơn các ngươi. Vua của Gia-cốp phán: hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi. Rồi ở trong 43 câu số 26: hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy biện luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình. Chúa cho chúng ta được phép biện luận với Ngài và trình đơn của chúng ta và bày tỏ lẽ mạnh của mình nữa. Ngươi muốn ở lại trong cái sự sống thuộc trên cõi đời này để làm gì? Mình phải có một cái lý cớ một cách rõ ràng, cụ thể, mạnh mẽ, thuyết phục Đức Chúa Trời. Ông không thể nào về với Chúa trong cái lúc này được, bởi vì công việc của Chúa tại đây chưa xong mà, còn cần ông rất là nhiều. Công việc nhà Chúa đang cần ông trên đất. Ở đây vẫn cần, cho nên xin Chúa giúp cho mình. Vậy thì chúng ta có chủ đích gì nếu chúng ta muốn Chúa kéo dài cái sự sống của chúng ta, không phải là thôi thóp đâu, nhưng mà trong sự sung mãn, một người thuộc về Đức Chúa Trời có sự sống sung mãn. Chúng ta nhớ đến Môi-se 120 tuổi là cái thời điểm khi ông được về với Chúa, Chúa cất ông lên đó, thì cái ghi lại cái tình trạng của ông bấy giờ đó là gì? Mắt không làn, sức không mỏi. Một ông cụ 120 tuổi nha, đến thời điểm về với Chúa, mắt không làn, tôi còn phải đeo kính. Môi-se không cần, mắt không làn mà sức không mỏi luôn. Trải qua đồng vắng này kia nọ gì đủ thứ. Ngay cái thời điểm đó đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể nhận thấy được ân điển của Chúa trong vương quyền mà Ngài ban cho chúng ta. Nó lớn lao, nó lạ lùng lắm quý anh chị em. Nhưng mà chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta biết trình đơn. Chúa ơi, con còn phải sống vì có nhiều việc con phải làm. Mà có làm cho sự vinh hiển của Chúa hay không nữa thì... Bây giờ ông nói bây giờ con gia tài nhiều quá, cho nên là bây giờ con muốn hưởng thụ. Hỡi linh hồn ơi, ngươi đã giàu có lắm rồi, cho nên hãy nghỉ ngơi, hưởng thụ. Giống như người nhà giàu ngu dại. Thì cái đó không được đâu. Ngay đêm nay linh hồn ngươi bị đòi. Sống không có đúng mục đích của Đức Chúa Trời định. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta nói với Chúa. Okay. Con phải tiếp tục sống trên đất này vì lý do nào đó. Biện luận với Đức Chúa Trời đi. Con bày tỏ lẽ mạnh của con này. Con phải sống. Chúa không muốn đối xử chúng ta với một đứa con nít không biết gì cả, như là một người trưởng thành. Trưởng thành thuộc linh, trưởng thành trong nhận thức của mình về Đức Chúa Trời. Hãy bày tỏ lẽ mạnh của mình đi. Và xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta phải chống cự lại. Quyền lực của sự chết bây giờ nó lây lan, nó lan tỏa vây hãm chúng ta. Đừng sợ. Nó chỉ là cái bóng thôi. Khi chúng ta ở trong Chúa, nó không có hại chúng ta được cái gì cả. Chống cự lại nó. Sức khỏe cao tuổi phải không? Đừng vì lý do đó mà ngồi chờ chết. Không có. Xin Chúa cho con chống cự lại. Chừng nào biết rõ cái thời giờ của mình rồi thì vinh hiển chờ đón Ngài Chúa đưa chúng ta vào trong vương quốc của Ngài. Không có gì phải sợ hãi. Đừng có ở đây vì nó không giờ tuổi tác con nó lớn lắm rồi, cho nên là chắc ngồi để chờ chết. Không có mục đích gì cả. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta xác định điều này. Và nếu như chúng ta phải trải qua cái sự chết thuộc thể thì hãy lấy đức tin của mình. Cái nọc sự chết đã bị hủy diệt rồi. Bây giờ chỉ là cái sự sống và vinh hiển thôi. Và cũng hãy trông đợi của bạn chị em. Đừng có cầu nguyện Chúa ôi xin Ngài tái lâm cất hồi thánh lên đây khổ. Nên sự chết nó đe dọa con sợ quá. Cất con lên. Đó là chúng ta bị sự chết cai trị mình rồi, làm cho chúng ta sợ hãi và bị nô lệ rồi. Không có. Một cái lời cầu nguyện như vậy là vô nghĩa. Không có đẹp lòng Chúa gì cả. Không có xin Chúa tái lâm vì để chúng ta thoát khỏi gì đó. Không có. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu một cách đúng đắn về điều này. Và hôm nay thì giờ nó trôi qua khá dài phải không? Nhưng mà không sao. Vì lời của Đức Chúa Trời thật là cần thiết. Bởi vì tôi muốn giúp cho các bạn chị em như tôi nắm giữ được cái chìa khóa này. Phải nhận thức rõ ràng và biết cách sử dụng nó. Ở giữa một cái thế giới mà sự chết đang rình rập chung quanh. Amen. Kính mời Thánh Linh. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cầm chìa khóa của David. Và Ngài cũng đã trao cho chúng con cái chìa khóa của vương quyền này. Để chúng con nhân danh Chúa mà chúng con theo như những cái gì đó mà Chúa đã cung ứng cho chúng con trong ân điển và trong cái uy lực của đời sống chúng con. Chúng con tin cậy nơi Ngài và xin Chúa giúp cho tất cả quý ông bà chị em con ở đây không hề rung động với cái quyền lực của sự chết, và cho chúng con bởi nhận biết được con ra khỏi điều này rồi, cho nên chúng con không còn ở trong sự sợ hãi đối với cái quyền lực của sự chết nữa. Dường như ngày hôm nay nó đang nói vào lỗ tai của chúng con biết bao nhiêu những cái thông tin, những con người vô tín là những cái điều gì đó bởi ma quỷ nó rót vào trong tai rằng sự chết đang đe dọa, sự chết đang rình rập, và nó làm cho nhiều người là con cái của Chúa phải rung động, phải sợ hãi, phải chạy trốn. Nhưng xin Chúa cho chúng con đối diện với những cái quyền lực của sự chết này trong uy quyền của sự sống mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con chống cự lại đối với nó. Những người đã cao tuổi xin Ngài ban cho chúng con đầy sự nhận biết Chúa về chương trình của Ngài, về các mục đích mà Ngài đặt chúng con ở trên đất này. Chúng con không phải ở đây để mà chúng con tiếp tục ở lại trong cái tình trạng này đâu. Chúng con biết rằng mình vẫn còn đang ở trong cuộc chiến, và Ngài có chương trình, Ngài có công việc, và Ngài cũng có ban cho chúng con đầy đủ mọi uy lực của một chiến sĩ thập tự để chúng con chiến thắng đối với cái quyền lực của tội ác và sự chết. Xin Chúa cũng giúp đỡ cho chúng con đối diện với bệnh tật. Nếu ai đang ở trong cái tình trạng có những bệnh tật, chúng con biết cách nào để xử lý và không cho phép cái nọc của sự chết đó nó tồn tại trong đời sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con không phải chống cự nó chỉ bằng việc thuốc men theo y học đời này tự nhiên, nhưng mà chúng con còn sử dụng cái uy lực siêu nhiên mà Chúa đã ban cho chúng con nữa. Và là Chúa yêu dấu của chúng con, xin Ngài cũng ban cho hết thảy chúng con đều đầy dẫy sự nhận biết về giấc thuộc linh, có thể đủ thuộc thể đến trên đời sống của chúng con, để rồi Chúa ơi, đó là cánh cửa sẽ đưa chúng con. Ngài cũng ban con biết trong đời ngày Chúa sẽ trở lại. Chúng con muốn trải nghiệm về cái việc mà Chúa biến đổi đời sống chúng con và được cất lên không trung với Ngài. Đó là một điều lạ lùng mà chúng con ao ước có thể được. Xin Chúa ban phước của Ngài ở trên toàn thể quý bà chị em con. Và Ngài cũng cho chúng con bởi Đức Thánh Linh soi dẫn, chúng con biết được các chủ đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng con trong mọi thời kỳ, trong mọi hoàn cảnh. Để rồi Chúa yêu dấu ơi, chúng con không hút động sợ hãi vì chúng con đang có Ngài ở với chúng con. Chúng con sẽ chẳng sợ hãi gì. Tạ ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa về một thời giờ tốt lành và lời của Ngài đến trên chúng con. Xin ghi khắc những lời này và trang bị cho chúng con được mặc lấy, không chỉ là mặc lấy quyền phép từ trên cao bởi Đức Thánh Linh, mà chúng con cũng mặc lấy áo giáp. Ngài mặc lấy cho chúng con những vũ khí thuộc linh để chúng con đánh trận đối với quyền toàn thắng mà Ngài đã ban cho. Chúng con cảm ơn Chúa, cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.